coi như là cái phẩm thọ ký đã được xong. Hôm nay là triển khai về cái phẩm thứ bảy là cái phẩm quá thành vụ. Quá thành vụ là nói cái ví dụ về cái thành được biến hiện ra để mà nghĩ, để mà nghỉ chân trên cái đoạn đường dài. Thì nó lấy cái thành biến hiện ra để nghỉ chân trên cái đoạn đường dài, gọi đó là quá thành vụ. Lấy cái ví dụ đó để mà ví dụ cho cái giáo lý của mà giáo lý mà Đức Phật dạy cho cái hàng A La Hán và Bích Chi Phật tu hành mà được chứng quả, được có niết bàn. Thì cái quả A La Hán, cái quả Bích Chi Phật đó cùng với cái niết bàn của A La Hán, của Bích Chi Phật, nó chưa phải là cái niết bàn cứu kính của đạo Phật, mà giống như là cái chỗ để nghỉ tạm, để dừng chân, để mà tiến tới nữa, để đầy đủ sức khỏe nghị lực để mà đi tiến tới 1/3 đường nữa. Đại để là hai cái quả vị A La Hán và Bích Chi Phật coi như đi được phần nửa đường, 2/3 đường, còn phải 1/3 đường nữa mới đi tới cái quả vô thượng bồ đề. Chỗ đó mới là đạt cái mục đích cứu cánh, một cái ý của Đức Phật hiện ra đời để hướng dẫn cho mọi người đi tới cái chỗ đó. Cái chỗ đó trong kinh được dùng cái từ gọi là bảo sở, là cái chỗ mà chứa rất là nhiều châu báu. Ai mà tới được chỗ đó thì coi như muốn gì được đấy, không hề thiếu thốn cái gì. Thì cái bảo sở là ví cho cái quả vô thượng bồ đề, vô thượng niết bàn Phật. Còn cái niết bàn bồ đề của thanh văn, của duyên giác là ví như cái thành được quá hiện để tạm nghỉ vậy. Bắt đầu, Phật bảo các thầy tỳ kheo, thọ quá khứ vô lượng vô biên, bất khả tư nghì A Tăng Kỳ kiếp. A Tăng Kỳ kiếp là cái kiếp không thể dùng con số mà kể mà đếm được, gọi là A Tăng Kỳ. A Tăng Kỳ kiếp, số kiếp nhiều lắm, nó vượt ngoài con số lượng của thầy toán. Mà ở đây trong đạo Phật là dùng theo cái chữ bất khả thiết, bất khả thiết vô lượng A Tăng Kỳ. Cái số A Tăng Kỳ kiếp là không thể đếm rồi, mà ở đây con số đó lại là còn không thể dùng ngôn từ văn tự để mà ghi, mà chép, mà nói về cái con số đó. Thế thì chỉ bất khả thiết kia là nó nhiều quá nhiều. Rồi có những trường hợp khác nữa thì thêm một lần bất khả thiết nữa thì nó lại càng lâu hơn, xa hơn nữa. Ví dụ như bất khả thiết vô lượng vô biên A Tăng Kỳ, thì đó là chỉ cho con số mà không thể nghĩ bàn tính đếm suy lường được. Cái từ đó nó vậy đó. Hồi ấy có Đức Phật hiệu là Đại Thông Trí Thắng Như Lai. Nước của Phật tên là Hảo Thành, kiếp tên là Đại Thông. Từ Đức Phật đó diệt độ đến nay rất lâu xa, ví như đất của cõi Tam Thiên Đại Thiên. Giả sử có người đem mài làm mực, rồi đi khỏi 1000 cõi nước, ở phương Đông chấm một điểm chừng như hạt bụi, là đi qua 1000 cõi nước nữa cũng cứ chấm một điểm, cứ như thế lần lượt chấm cho hết cái nước mực nói trên. Đất của Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới mà làm mực, mà mài mà chấm cách rất là tiết kiệm như thế, chấm bằng hột bụi thôi mà chấm bay đi 1000 thế giới mới chấm một chấm, mà chấm cho hết cái nước mực đó. Này các vị kheo, những cõi nước của người đó đi qua, hoặc có chấm mực hoặc không có chấm mực, đều đem nghiền nát ra làm bụi. Một hột bụi kể là một kiếp. Từ Đức Phật đó, Đức Phật Đại Thông Trí Thắng diệt độ đến nay lâu hơn số đó vô lượng nghìn muôn ức A Tăng Kỳ kiếp. ta dùng sức tri kiến Như Lai xem việc lâu xa đó dường như việc ở hiện nay. Đây một cái điểm mà cần phải lưu ý. Lưu ý học kỹ cái này là vì cái lẽ là nhìn mà dùng cái trí tuệ của Phật mà nghĩ ngợi mà quán sát cái cuộc đời này á, thì Đức Phật không phải nhìn bằng cái con mắt như của mình nhìn. Con mắt của mình nhìn, mình thấy có núi, có sông, có đất liền, có trời, trăng, mây, nước, cỏ, cây, hoa, lá. Đó là mình nhìn bằng con mắt nhục nhãn, tức là con mắt thịt của người thường, thì thấy hiện tượng có rõ ràng như vậy. Tất cả những cái núi sông đất liền, trời trăng mây nước là có rõ ràng. Do thấy diệu pháp có rõ ràng, do vậy mà nó mới có ra cái khái niệm về không gian và thời gian. Chỗ này là cái chỗ học kỹ để mà nhớ đó. Do gì nhìn bằng nhục nhãn thấy hiện tượng sự vật có thật, thì dựa trên hiện tượng sự vật này mà nó có ra cái khái niệm không gian và thời gian. Ví dụ như cái hoa này, cái bình hoa này gọi là hoa đồng tiền đi, gọi là một sắc chất, hay cũng gọi là vật chất, hay cũng gọi là vật sắc, nó có thật, đặt cho nó cái tên là hoa đồng tiền. Vài cái lá này gọi là lá thiên tuế, vài cái lá này gọi là lá măng tây. Thế thì nhìn bằng con mắt của phàm phu thì thấy nhiều thứ, hoa lại có đồng tiền mà có hoa vàng, hoa đỏ khác nhau, có lá thiên tuế, có lá măng tây, bốn năm thứ vật chất hội tụ lại thành một bình hoa mình cho là hoa đẹp. Thế thì là vấn đề mà dựa vào bình hoa đẹp này, rồi đây từ đây tới chiều hoặc tới mai, cái bình hoa này nó sẽ không còn tươi đẹp như vậy nữa. Thế thì là ngày mai mà nhìn lại cái hoa nó không còn tươi đẹp như vậy nữa, biết rằng cái hoa này đã mua hôm qua, chưng ngày hôm qua, cho nên cho tới ngày nay thì nó mới héo như vậy. Và nếu mà dùng cái trí mà tư duy mà quán chiếu một chút thì ngày mai nó héo, chứ ngày mốt ngày bữa kia nó thành ra rác, rồi thành ra phân, rồi nó úa, nó chảy nước hôi ra, rồi cuối cùng nó thành phân rác. Thế thì đánh giá mà hồi ức lại cái ngày hôm qua là tại vì nhìn thấy cái hoa hiện giờ nó héo là biết mua ngày hôm qua hoặc ngày hôm kia. Chẳng hạn như cái hoa này thì thật sự bây giờ nó còn tươi tới cỡ này đấy, chứ không phải là hôm qua đâu nha. Người ta cắt đâu từ hôm kia, cắt ngày hôm qua tới bữa nay, tuy là nó còn đẹp chứ mà nó đẹp, nó có cái vẻ hơi xuống màu sắc, nó không còn cứng như cái lúc mới nữa đâu. Do vậy mà biết cái hoa này là mua từ ngày hôm qua hoặc hôm kia. Thế thì là hôm qua hôm kia nó có cái khái niệm về quá khứ và thời gian đó mà, là dựa trên cái vật chất mà đánh giá mà nhận thức. Đó là nó rõ ràng như vậy. Cũng như bây giờ đây, nhìn đây là có những cái vị lớn tuổi mà tóc bạc mà răng rồi nó muốn hết, nó còn cái mà xịu qua xịu lại, và cái da mặt thì nó da mồi tóc xương. Thế thì là cũng dựa vào cái con người vật chất cụ thể đó mà biết rằng là cái ông cụ, cái bà cụ này là 75-80. Còn những cái vị mà còn trẻ trung nè, mặt mày láng liếc, nó phinh phính, nó tròn này nè, đầy đặn này nè, biết rằng là 18-20 mai. Thế thì cũng dựa vào cái vật chất, vật sắc hay là hiện tượng mà nhận thức, sinh ra có cái khái niệm nhận thức về thời gian là dựa trên vật chất. Cho nên học cái này phải học cho kỹ mới thấy cái này, chứ còn không là quyến vật chất đi. Rồi còn không gian là cái gì, cũng phải dựa trên những cái điểm tựa của vật chất mà làm cho người ta có cái ý thức, cái khái niệm về không gian. Thí dụ như đây là cái điểm, lấy cái điểm chùa Vĩnh Nghiêm làm cái mốc, là chùa Vĩnh Nghiêm, lấy cái chợ Bến Thành làm cái mốc để mình nhận thức rằng là chợ Bến Thành ở ngoài đó. Thì đây mà muốn đi tới chợ Bến Thành phải tốn bao nhiêu thời gian bằng xích lô, tốn bao nhiêu thời gian về đi bộ hoặc đi xe hơi khác nhau, nhưng mà dựa vào cái điểm Vĩnh Nghiêm và cái điểm chợ Bến Thành mà làm cho người ta biết rằng là cái khái niệm không gian từ đây ra đó khoảng bao nhiêu cây số. Thì nếu đi bộ thì phải mất bao nhiêu, mấy chục phút, đi xe xích lô thì mất mấy phút, đi xe hơi thì mất mấy phút. Thì cũng dựa vào cái điểm có vật chất cụ thể mà làm cho người ta có cái khái niệm nhận thức về khoảng không gian. Và từ cái chợ Bến Thành mà bay ra Hà Nội, đi ra Hà Nội thì cái khoảng thời gian nó lớn hơn. Từ Hà Nội bay thẳng qua bên nước Nga thì càng xa hơn, lớn hơn nữa. Bay qua Mỹ cách đất nước ta nửa vòng trái đất thì càng xa hơn nữa. Cứ như thế mà suy ra, thế thì là cái hiện tượng mà thời gian và không gian đó là dựa trên hiện tượng vật chất. Còn ở đây mà nói như vậy là nói cái gì? Thời gian lâu xa, bất khả thiết, vô lượng, vô biên, a tăng kỳ kiếp, như vậy mà Phật nhớ cái chuyện đó là như chuyện của ngày nay. Có nghĩa là Phật cho biết rằng nếu nhìn bằng Phật nhãn hoặc là tuệ nhãn của Bồ Tát thôi, tuệ nhãn là Bồ Tát nhìn bằng con mắt trí tuệ, còn nhìn bằng con mắt Phật nhãn là cái này kia, bằng con mắt của nhất thiết chủng trí, nhận thức chân lý một cách trọn vẹn hoàn toàn, thì nhìn thấu tận cùng quán triệt thật tướng của vạn pháp là vô thường, nghĩa là tất cả đều là duyên sanh như quyển giả tạm, không có gì. Do vậy cho nên nhìn bằng Phật nhãn á, thì cái giác ngộ vô thượng bồ đề đó thấy rằng pháp giới là không gian và thời gian, nó không có cái riêng biệt, mà pháp giới là bất nhị, pháp giới là nhất nhân. Do vậy cho nên là nói về phàm phu nhục nhãn, thiên nhãn thì cái thấy của mình á, nó có lâu có mau, có dài có ngắn, có rộng có hẹp, là tại vì mình dựa trên cái hiện tượng vật chất, mà mình cho vật chất là có cho nên là mới có ra cái ý thức rằng là cách khoảng thời gian đó là bao lâu, không gian đó là bao dài. Chúng ta thấy vạn pháp duyên sanh như quyển, nghĩa là coi như không có gì, không có vấn đề gì để nói, thì không gian và thời gian là một thứ. Ngay bây giờ đã có những cái của hằng hà sa số kiếp trước, ngay một chỗ này, mười phương không gian của mười phương đều có ở đây. Nó giống như nước biển vậy đó mà. Thí dụ như dành nước biển, nếu mình đem cái từ cái học vuông tròn gì mình để xuống biển á, thì nước biển nó có từng cái khối nước vuông tròn, rộng hẹp, lớn nhỏ khác nhau, là tại vì mình có cái hiện tượng vật chất. Ví dụ mình đóng một cái thùng vuông bằng trên cái diện tích bằng trên cái chùa này, để mình tấn xuống biển, rồi mình làm cái tròn, cái vuông, cái tròn, cái méo gì đó, tuy lớn nhỏ đem cứ quăng ụp cho tới dưới đáy biển ha. Thì cái nước biển đó nó thành nó có vuông, có tròn, rồi có méo, có dẹp khác nhau, nó có khoảng không gian khác nhau. Nhưng mà nếu mà dỡ hết những cái đó lên thì nước biển này nó không có, chấm một điểm bằng trên cái đầu cái tâm, ném một miếng thì cái toàn thể nước biển trong bốn biển đều là một thứ vị đó, cái vị của nước biển giống như vậy, nó không có gì ngăn cách. Mà còn thấy có ngăn cách từng ô là do nó chảy vô sông, vô hồ, hoặc là cái phương tiện gì đó mà người ta đóng. Ví dụ như người ta muốn làm cái dạng khoan ở ngoài giữa biển đó là ta phải đem cái đồ ta bao xung quanh vậy đó chứ, rồi ta bơm nước ra hết để cho nó khô, ta mới đóng, ta mới khoan hết chứ. Thế thì ta chấm bốn bề xung quanh người ta, nó thành ra là nó riêng biệt ra. Thì cái hiện tượng mà không gian thời gian cũng tại có cái vật chất làm cho người ta nhận thức. Cho nên cái để ý cái chỗ đó đó, để cái chỗ về khái niệm không gian thời gian nó không có thật đâu. Dựa trên vật chất mà người ta nhận thức, ta khái niệm về cái nghĩa thời gian và không gian. Đó thì là cái trí tuệ của Như Lai là vậy. Trí tuệ của Như Lai là nhìn vạn pháp thấu triệt, không có cái gì chướng ngại. Mà cái đó tôi nói cái này nó hơi tế nhị nè. Chính cái đó là gọi là một đức Phật nào cũng đủ lục thông là vậy. Thấy được cái thực tướng của vạn pháp là vô tướng. Vì vậy cho nên không gian cái thời gian nó không có ngại, ta gọi là thiên nhãn thông. Được thiên nhãn thông là vậy đó. Nghĩa là ta thấy pháp giới bây giờ nó thành một rồi. Nhất tức nhất thiết, một là tất cả là một. Thế thì là vậy, cái thấy vô ngại, không có ngại. gọi là thông. Thông có nghĩa là không ngại. Rồi nhĩ căn cũng vậy. Nhĩ căn của mình nghe bằng nhục, bằng cái căn mà bằng của cha mẹ sinh ra đó mà, thì nó bị ngại dữ lắm. Nghe cái tiếng nào mà không vừa lòng là nó bực bội hết sức, khó chịu hết sức. Nhiều khi có những người trong những cái gia đình mà nó bất ổn đó là do lời nói giữa vợ và chồng, giữa con cái và cha mẹ mà nó bất ổn về cái tư tưởng mà nó biểu lộ ra cái lời nói. Ra lời nói rồi nghe âm thanh thôi, nghe lời nói thôi mà chịu không nổi. Từ cái chỗ đó mà nó bị ngại mà, thành ra nó rầy rà, rồi nó chửi bới đánh mắng, rồi đi tới cái chỗ mất đoàn kết, rồi đi tới cái chỗ vợ chồng thì ly dị, rồi có cách tệ hơn nữa là nghe rồi nó đau đớn chịu không nổi, thậm chí có người tự tử chứ. Là tại vì cái lời nói kiểu nào đó mà mình nghe mình thấy rằng là nó bị ngại. Còn như là thiên nhĩ thông á, là nghe cái lời nói đó rồi không có ngại nữa. Cái điều mà tôi là lành, tôi thật là tốt, mà các vị không thấy được cái lành cái tốt của tôi mà nói tôi là xấu, đó là chuyện của các vị đánh giá, các vị nói thôi. Còn nếu như tôi mà còn có cái xấu, tôi tự biết tôi xấu mà các vị khen tôi cũng không bao giờ có cái sự vui lòng, không có mừng. Vì là các vị không hiểu biết được cái xấu của tôi, các vị không chê tôi mà các vị khen tôi. Mà nếu như mình thật có cái xấu mà người ta khen mình vừa lòng là cái lỗ tai mình bị ngại rồi đó. Thiên nhĩ không sử dụng được cái thiên nhĩ đó, thiên nhĩ thông. Cho nên cái người mà học Phật, người ta dùng cái sức trí tuệ, ta tư duy, ta quán chiếu rồi, thì cái chuyện ta gọi là thị phi chung nhật hữu, bất thính tự nhiên vô, trường đoạn gia gia hữu mà viêm lương xứ xứ đồng. Những cái thị phi, những cái tốt xấu, những cái khen chê đó suốt ngày ở đâu cũng có, lúc nào cũng có. Những cái hay, cái dở, cái bãi quấy, cái khen chê đó chỗ nào cũng có, giống như là cái khí hậu nóng và mát, mát và nóng, chỗ nào nó cũng có. Chỉ có cái điều là mình không nghe, nghe tất cả mà như không nghe gì hết, như không nghe gì hết mà vẫn nghe. À, nghe tất cả mà như không nghe gì hết, đó là thiên nhĩ thông. Chứng được cái thiên nhĩ thông gọi là hai cái trong lục thông đó. Không ngại. Thành ra kinh điển ta là gọi là nhục nhãn ngại phi thông, còn thiên nhãn thì thông phi ngại. Chỉ nghe, vận dụng nghe bằng cái thiên nhãn thôi, nó cũng không đến nỗi trở ngại để rồi bực tức, để rồi đấu tranh, để rồi kiện tụng, để rồi ly dị, để rồi là đánh đập, rồi chém giết, để rồi tự tử. Do vậy cho nên tôi nhắc với đại chúng cái chuyện này là thỉnh thoảng là tôi nhắc là gọi là chứng lục thông đó. Chúng ta có thể tạo cái điều kiện mà ta có chánh niệm tư duy đó, từ từ người ta có thể thông từng món một được đó. Chứ không phải là không được đâu, ta có thể chứng lục thông được từng món một. Mỗi người đều có thể bồi dưỡng trí tuệ để mình chứng được từng món thông. Thiên nhãn thông là thấy những cái mà về sắc, bất cứ là sắc gì, của loại sắc hữu tình hay loại sắc vô tình, người thường là bị nó lôi cuốn, nó nhận chìm, nó tác động, rồi nó mê hoặc mình đấy. Nhưng mà cái người mà có tư duy, có chánh niệm rồi, ta nhận thức được cái hiện tượng của dạng pháp là vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh, vân vân, ví dụ vậy. Ta nhận thức được dạng pháp là vô sanh vô quyển. Cho nên khi ta nhìn cái đẹp này, ta vẫn thấy là đẹp. Nhưng mà cái đẹp này ta thấy được cái bản chất của nó từ nó cái không có qua đồng tiền. Ở trong mặt trời, ở trong đám mây, ở trong đất, ở trong nước, để rồi duyên sanh ra có cái qua đồng tiền. Nghĩa là nhìn thấy cái bản chất của nó là hư giả rồi, là không rồi. Rồi từ cái qua đồng tiền mà ta cho là đẹp này, rồi đây nội tới chiều tới ngày mai ngày mốt nó sẽ héo, nó tàn, nó sẽ thành rác. Rồi rác này nó sanh ra cái thứ mà nó úa, nó thúi, nó rửa, nó hôi. Từ đó sanh ra mục, ta làm cái thứ phân sanh khác. Do vậy cho nên là ta nhìn thấy cái sắc này, ta không bị cái sắc đó lôi cuốn. Thế thì là tự tại với cái sắc đẹp. Lấy cái hoa này mà làm một cái vấn đề cụ thể để mình suy ra các cái sắc đẹp, cái vật chất đẹp, quý, sang, tốt, khác của người thường. cũng cái cách nhận thức như vậy. Thế thì cái người mà được tự tại như vậy, thay vì là người thường là thấy là ham, là đấm, là đua, đòi là bảo thủ đem về làm của mình, mà đấu tranh, mà vật lộn với nó, có thể tới chết sống, có thể tới gầy già, cho tới giặc giả, cho tới chiến tranh, cũng vì giành giật cái sở hữu cái vật chất đó đem về làm sở hữu cho mình. Còn ở đây cái người mà là đạt đạo, tôi thấy đẹp cũng có đẹp, nhưng mà tao biết cái chất từ không mà có, từ có nó trở thành không. Cho nên là nhìn rồi nhìn thấy vậy mà không có cái ý niệm bị nó lôi cuốn, nó nhận diện. Thế thì là nhìn mà nhìn được như vậy thì đối với sắc, ta gọi là kiến sắc phi can sắc. Nhìn tất cả những thứ vật chất, những thứ hình sắc mà nó không có tương quan, nó không có lôi cuốn mình được. Thế cái người đó đó ta gọi là thiên nhãn thông. Hoặc là thấy về, nói về con người, nó kỳ lắm, ở trên thế gian này có người sao là thấy người, mình thấy mình cảm tình, có người mình thấy cảm tình, vừa có người thấy tự nhiên thấy không cảm tình. Quái gở là cái chỗ đó đó. À, mà cái người mà hiểu đạo rồi á, thì người ta hiểu khác. Tất cả mọi người, theo cái giáo lý của Phật mà học và tư duy á mà, là một tất cả đấy. Tất cả giọt nước mắt cùng mặn, giọt máu cùng đỏ. Và mọi người, trong người nào cũng có cái tốt mà người nào cũng có cái xấu. Cho nên nhiều khi nhìn những cái tốt mà mình gọi là cảm tình, rồi mình sẽ đau khổ, ân hận, nó có cái xấu bên trong. Nó sẽ hiện ra lúc nào đó mà mình không bao giờ hoàn toàn vừa lòng mình được. Ngược lại, người ta cũng không vừa lòng mình được. Do vậy cho nên ta hiểu thấu triệt cái đó rồi thì ta được nhìn mọi sự vật. Nó là đều. Cái chân lý của nó là duyên sanh, mà duyên sanh thì như quyển hết. Do vậy mà kiến sắc phi can sắc, được vô ngại, được tự tại với cái sắc như thế, ta gọi là thiên nhãn thông. Với tất cả những cái âm thanh, những ngôn ngữ mà ta cũng không bị, đáng lẽ người thường bị nhận chìm, bị mê hoặc, ta không bị nhận chìm, không bị mê hoặc, không bị lôi cuốn. Được như vậy, tự tại vô ngại đối với tất cả âm thanh, thế thì ta gọi là thiên nhĩ thông. Thông nghĩa là không bị ngại. Còn nghe cái âm thanh mà bị nó nhận chìm, bị nó lôi cuốn, bị nó mê hoặc là chưa thông, không gọi là thiên nhĩ thông được. Do vậy cho nên cái chữ thần thông á, ta định nghĩa là bất tư nghì danh thần, vô ngại tự tại danh thông. Nghĩa là cái người nào mà thông, cái người nào mà được vô ngại tự tại, mà vô ngại tự tại với những cái việc mà khó vô ngại, khó tự tại, mà người thường thì bị ngại, người thường thì không tự tại được. Mà cái người này tự tại trước những cái khó tự tại, vô ngại trong những điều kiện vô cùng khó được vô ngại, mà mình vô ngại được, vô cùng khó tự tại mà mình tự tại được. Thế thì cái tự tại vô ngại như vậy ta gọi là tự tại vô ngại bất tư nghì. Thế thì là bất tư nghì cộng với vô ngại tự tại gọi là được thần thông. Thần thông là cái người mà lục căn được những cái sức tự tại vô ngại một cách bất tư nghì. Bất tư nghì có nghĩa là người thường không nghĩ tới được và không làm được, không chiến thắng được những cái sự trở ngại đó. Vậy mà cái người này chiến thắng được, không còn bị trở ngại. Mắt đối với sắc, tai đối với âm thanh, mũi đối với hương, lưỡi đối với vị, thân đối với xúc, ý đối với pháp trần, mà họ được tự tại vô ngại một cách bất tư nghì. Người thường không có được cái đó, gọi là người đã chứng được lục thông. Cho nên cái đạo Phật là xây dựng một cái cách sống của con người để con người được thần thông. Được thần thông có nghĩa là được tự tại vô ngại, để được tự do, được hạnh phúc, được sung sướng trên cõi đời này. Còn cái vấn đề mà sống chết sinh diệt diệt sanh đó không phải là vấn đề đáng sợ, không phải là vấn đề đáng sợ. Hiện tượng sinh diệt diệt sanh, sinh sanh diệt diệt vô cùng vô tận, cũng như những đợt sóng bọt sóng ngoài bóng bọt trên biển, nó là những cái hữu cùng, nhưng mà nó sanh diệt diệt sanh trên cái mặt biển của nước biển vô cùng, không có chuyện gì đáng ngại. Cho nên ta học ta thấy cái này rồi đó, là để ý ta tư duy cái đạo lý Phật, càng ngày ta còn đi sâu vào cái giáo lý đó. Cho nên nói cái chuyện mà Phật nhớ chuyện xa xưa như vậy đó không phải là chuyện quan đường, mà để nói lên rằng là pháp giới thật sự là nó là bất nhị. Không gian và thời gian nó không có cái lâu và không có cái mau, không có cái xa và cái gần, mà là nhất chân, mà là một, là tất cả là một. Bản thể của nó là chung cùng. Nước biển bản thể là một, nhưng mà tại vì cho nó chảy vô sông, vô hồ, vô ao, vô rạch, vô khe, vô suối. Tại vì múc nó vô trong hồ, trong lu, trong châm, trong ché, trong tách, trong ly. Do vậy mà nước biển nó biến được thiên hình dạng trạng. Đó là hiện tượng sanh diệt, diệt sanh trong những cái hình thức khác nhau. Nhưng mà nếu mà khi mà hỗn hợp tất cả những cái đó đổ về biển thì bản thể vẫn là bản thể chung cùng, là nước biển, một thứ vị là vị mặn. Thì cái chỗ đó là từ gì mà thấy cái đó. Đức Đại Thông Chí Thắng thọ 540 vạn ức na do tha. Cho nên tôi nhắc tới cái này nè, cái lúc mà giảng về chứng đạo ca đó, đại chúng nghe những cái câu đó, câu đại chúng không có thấy là quan trọng đâu. Chứ còn tôi thì tôi thấy cái đó khác hơn, không phải nghe phớt qua đâu. Đức Phật của ta đó, nói cái chuyện mà vô thủy vô chung này nè, cái chuyện đã thâm chí thắng nói vậy đó, tôi nói với các vị là dựa vào đây tôi nói đó. Chứ còn riêng vào phần tôi đó hả, Phật Thích Ca nói như vậy, ông đặt đều á. Các vị học tới là coi ông đặt đều á. Ông nói để cho các vị có cái khái niệm nhận thức cái thời gian nó vậy đó. Chứ ông nói là vấn đề là Phật Tỳ Bà Thi Phật, Câu Na Hàm Lưu Tôn Phật, là vân vân, là ông đặt ra hết khúc giữa đó, từ cái thời gian xa đó rồi lâu xa đó, rồi ta mới dùng phương tiện mà ta đặt ra, ta nói cái khoảng giữa đó có là Phật Ca Diếp, Phật Tỳ Bà Thi, Phật Thi Ký, Phật Tỳ Tha Phù, vân vân. Chứ kỳ thật ra ta đặt ra nói để cho mấy ông dễ hiểu, có từng lớp thứ tự tự vậy. Chứ Phật là vĩnh viễn, cần gì đã có mấy ông Phật đó. Phật Pháp mới tồn tại đâu. Nắm về cái đạo lý mà nghĩa là nhìn bằng tuệ nhãn của Phật đó mà, bằng cái trí tuệ đó của Phật đó, là Phật tồn tại vĩnh cửu trong không gian, trong thời gian. Vì học cái phẩm mà Như Lai Thọ Lượng, tuổi thọ của Phật, người ta tưởng Phật là có 80 tuổi chết. Đức Phật nó đâu có phải vậy đâu. Đó là ứng thân Phật làm việc, giống như thầy thuốc có mặt ở trong cái bệnh viện nào đó, ở trong cái tỉnh lẻ nào đó, ở trong cái huyện lẻ nào đó. Cái thầy thuốc thì là đi làm việc khắp nước, thậm chí đi khắp cả thế giới vì lợi ích cho nhân loại mà. Nên đây là cái ứng thân Phật thì thấy nó có sanh có diệt, cái điều đó không có chuyện gì quan trọng. Còn cái pháp thân Phật thì vĩnh cửu tồn tại. Cho nên những cái mà tôi nói với đại chúng là nó như vậy đó. Tôi có nói nhiều lần rồi đó. Người ta hỏi như vậy, có những cái lúc tôi phải như vậy, tôi phải trả lời như vậy, đó là chiều theo cái ý của người ta. Để mà từ từ mình hướng dẫn mình thêm từng chút, chứ nói một lần không có được. Cho nên Như Lai Thế Tôn suốt 49 năm là dạy kinh điển đều khác hết đó chứ. Nhưng mà tới cái thời Pháp Hoa này là coi như là những cái kinh điển mà trước cái thời Pháp Hoa này coi như không phải là tư tưởng đại thừa đều bị quở rầy hết. Bây giờ nói tới bác Đức Đại Thông Chí Thắng lúc ngồi đạo tràng phá xong ma quân, sắp thành vô thượng chánh đẳng chánh giác mà Pháp Phật chẳng hiện ra. Tiếp tục ngài ngồi kiết già thân tâm bất động trải một tiểu kiếp. Rồi 10 tiểu kiếp mà Phật Pháp cũng vẫn chẳng hiện ra. Đây là một tiểu kiếp, là nói để mình có cái khái niệm á, là khoảng là 1.600.000 năm, hơn kém tí xíu số lẻ nào đó. Mà ở đây từ tiểu kiếp rồi 10 tiểu kiếp mà Phật Pháp không hiện ra. Phật Pháp không hiện ra có nghĩa là cái đạo Bồ Đề, cái trí tuệ vô thượng Bồ Đề không hiện ra. Mà cái nguyên nhân là tại sao nó không hiện ra là tại vì ngồi thiền, mà thiền định mà không có trí tuệ. Thiền định mà không có trí tuệ chưa phát sanh, hoặc không có phát sanh, hoặc là chưa phát sanh thì chưa gọi là thành Phật được. Thì học cái đoạn này để ý đó. Cho nên cái trí tuệ rất là cần. Tu Phật bất cứ là chức tước gì, địa vị gì, danh vọng cỡ nào, sự nghiệp ra sao, mà về cái trí tuệ mà nhận thức chân lý chưa sát, chưa thông thì coi như còn lâu, phải tu lâu lắm nữa mới có kết quả. Vấn đề ở cái chỗ là phải nhận thức cho được chân lý, nghĩa là trí tuệ phải phát sanh. Còn bằng không thì cỡ đại thông chí thánh tu lâu cỡ vậy đó mà Phật pháp không hiện ra, nghĩa là không thành Phật được, vì lẽ không có trí tuệ. Cho nên cái chỗ đó là cái chỗ mà hết sức quan trọng đó. Xuất gia cũng như tại gia, tự kiểm điểm mình coi cái lúc mà mình đi quy y, mình đi thọ giới, mình đi tu hành, trong cái quá trình tu tập, trong cái tiến trình đó, mình có cái nhận thức của mình nó có phát triển không? Đối với chánh pháp, mình có phát huy được, có mở được cái cánh cửa nào ở trong một cái tòa lâu đài nguy nga vô thượng này không? Nếu như mình không có cái, không mở được cánh cửa nào hết, thì đối với cái tòa lâu đài đó, lẽ ra mình có quyền hưởng đó, nhưng mà mình không có chìa khóa, cho nên không vô được vào trong, cứ đi vòng vòng hoài cái ở cái tòa lâu đài, mà dâu người ta nói rằng ta cho phép mình có quyền hưởng trọn những cái gì tiện nghi trong đó, nhưng mà nếu mình không có chìa khóa mình vô không được, thì cứ đi hoài ngoài cái tòa đó thôi. Cho nên vấn đề trí tuệ là phải đặt hàng đầu. Và sự thật điều đó không có cái gì mà gọi là nói quá lời. Trí tuệ phải hàng đầu. Anh tu kiểu gì tôi không cần biết, mà nếu anh không có trí tuệ là coi như là cái đạo Phật của anh nghĩa là coi như anh đi vòng quanh cái tòa lầu đài nguy nga vô thượng mà anh không có chìa khóa gì. Thế thì là đi vòng quanh cái tòa lầu đài nguy nga tráng lệ vô thượng mà mình không có được hưởng gì hết. Đi cho mỏi chân vậy, chán nản rồi già rồi chết mà không vô được cái nhà đó để hưởng được những cái tiện nghi an lạc sung sướng gì trong đó hết. Cho nên cái phẩm này là để ý về cái chỗ. Thỏa đó các trời đau lợi vì Phật trang trí một cái tòa sư tử dưới cội cây bồ đề. Thì Phật đại thông chí thắng ngồi lên cái tòa đó thì chứng như quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Các chư thiên tiếp tục rải qua cúng dường các trời tứ thiên vương đau lợi thiên dạ ma thiên vân vân, cũng tổ nhạc đánh trống mãn 50 tỷ kiếp đến lúc Phật nhập niết bàn. Thế thì là đại thông tí thắng mà cái ngài thành Phật là cái ngài phải là chư thiên xuất hiện. À, bằng không thì ngồi cả hàng chục tỷ kiếp rồi tới hàng chục tỷ kiếp nữa mà Phật pháp không hiện ra. Mà đại thông trí thắng thành Phật là cái ngài chư thiên xuất hiện, có nghĩa là trí tuệ của các vị, tâm những cái tâm sở thiện của các vị trong con người của các vị nó phải phát triển, nó phải hoạt động, thì các vị mới có thể có điều kiện thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Còn các vị còn mà ngồi mà nghĩa là từ chục tiếp kiếp này qua chục tiếp kiếp khác đó, thân tâm bất động đó, giống như cái xác chết mà chưa chôn, giống như cái tượng gỗ, cái tượng đồng, cái tượng đá, không có công dụng gì mà để thành Phật được hết. À, cho tới cái lúc mà các trời đây tức là các cái tâm sở của mình đó, là tính, là tàm, là quý, là vô tham, vô sân, vô si, là kinh an, bất phật vật, hành xả và bất hại. Nói chung lại là cái loại 10 cái thứ tâm sở thiện của học, của duy thức học, nó phát triển lên, nó hoạt động. Thì lúc bây giờ ta mới có cơ hội để nhận thức đâu là chánh, đâu là tà, đâu là mê, đâu là giác. Thế thì bây giờ mới Phật pháp mới hiện ra. Cho nên nói chư thiên chứ kỳ thật là cũng ở trong một con người ta. Con người của chúng ta đi trên đường vô thượng bồ đề nó vậy đó. Cái thân này ta muốn đi vô thượng bồ đề, mà đi bằng kiểu nào? Nếu mà đi bằng cái kiểu mà tu hành mà ngồi tu gọi là cái khô định, như tượng đồng, tượng gỗ, tượng đá, nó không thành tựu đâu. Mà cần phải có sự hoạt động. Từ hoạt động đó mới có khả năng nhận thức chân lý, sống theo chân lý, để rồi gọi đó là thành Phật. Bởi vì Phật là gì? Phật là cái nghĩa tự giác và tha, tha giác được viên mãn. Nếu mà hai cái điều kiện đó anh không có được, thì cái gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác là đừng có hòng ai mà cho mà tặng, không có đâu. Cho nên nói chư thiên đây cũng tức là chư thiên ở trong lòng ta. Chư thiên ở trong lòng ta bắt đầu hoạt động đấy. Những cái tâm sở tính tấn, tàm, quý, vô tham, vô sân, vô si, khinh an, bất phóng vật, hành xả và bất hại. 10 cái món thiện pháp đó mà nó phát, nó hoạt động lên, thì nó sẽ diễn biến ra vô lượng công đức lành. Bởi vì theo duy thức học á, thì tất cả những cái việc làm, tuy là nó diễn biến ra hình trạng mà trạng thái khác nhau, ngàn sai muôn khác, nhưng mà không ngoài cái 10 cái món tâm sở thiện đó đâu. Thế thì chư thiên hoạt động hỗ trợ, tức là tâm sở của ta phải hoạt động, tâm sở thiện của ta phải hoạt động. Cho nên để ý trong cái lúc mà mình muốn tu, tôi biết nhiều người Phật tử tại gia muốn tu nhiều lắm, nhưng có cái điều là cái cơ hội mà để học Phật, mà nghiên cứu cho kỹ đó, là phải nói là khó kiếm. Khó kiếm thầy, khó kiếm thiện hữu tri thức. Cho nên là nhiều người muốn tu mà tu không thành công được. Kể cả thỉnh thoảng là tìm gặp được một ông thầy của mình, mà ông thầy đó cũng nghiên cứu cái đạo Phật mà chưa tới nơi tới chốn, thì vẫn là dẫn mình đi sai như thường. Cho nên tôi nói ví dụ như giờ cái ngồi thiền, mà ngồi cái kiểu mà tập ngồi, cái thiền định ở trong đạo Phật nó không phải chỉ tập ngồi, nhưng mà đa số bây giờ những cái thiền sư đó, người ta tập ngồi để người ta lấy cái ngồi hơn những người đệ tử mình. Những người đệ tử mình không ngồi được 3 tiếng mà mình ngồi được, thế là nó phục mình lăn chim rồi. Mình lấy cái đó để mình đè đầu, mình tấn cổ nó bằng cái ngồi. Thành ra cứ bắt đệ tử phải ngồi, con ngồi, phải ngồi thiền là phải ngồi. Trời ơi, mà cái thứ 40-50 tuổi rồi, xương nó cứng rồi, mà bắt kéo lên là kéo kiểu nhầy lên, nó chịu đâu có nổi. Đau quá là thua, mà ngồi không được là có nghĩa là thua thầy vĩnh viễn. Phải cúng dường thầy vĩnh viễn tới ngày chết, mà không bao giờ hy vọng mình được cái gì bằng thầy, là tại vì mình ngồi không nổi giống như thầy. Chết là cái chỗ đó. Có số nữa, gặp ông thầy khác thì ông dạy mình ngồi thiền là phải xuất hồn, đi gặp Quan Âm Bồ Tát, gặp Văn Thù Phổ Hiền ở trên hư không. Trời Phật ơi, cái đó còn đau dữ nữa. Vậy là Như Lai Thế Tôn mà trong lúc là ngài thành tựu với cõi cái Bồ Đề là ngài thành bằng cái gì? Kể từ khi ngài thành Phật rồi là ngài xài bằng cái hồn không? Xác xài không được, xài bằng cái hồn. Mà thật sự kinh điển mình học, mình có thấy lúc nào Như Lai xài hồn không? Không hề có xài hồn lúc nào nha. Bởi vì hồn và xác đâu có thể tách rời ra được. Cũng như bây giờ đây nè, cái micro này là cái công dụng nó nói ra gian gian này, là không thể tách rời điện và những cái phụ kiện để làm ra cái micro. Làm sao mà tách ra được? Điện và cái phụ kiện, những cái để mình làm ra cái linh kiện để làm micro, nhân như vậy, dương như vậy, nó ráp như vậy. Thế thì bây giờ mà bảo rằng là bỏ điện ra bên, thì còn gì cái công dụng của cái này nữa chứ? Một phần vật chất, một phần thì điện cũng là một thứ vật chất, nhưng mà để cái vật chất nó khác hơn, nhưng mà nó phải hợp vô đây. Cái thứ điện là thứ không thấy, còn cái thứ vật chất, cái thứ linh kiện này là thứ có thấy, có cầm nắm được. Nhưng mà khi mà nó tác động vô thì phải từ cái thứ không thấy gì hết, chỉ nó có công dụng thôi, nó tác động vô những cái cầm nắm rửa bó được, thì nó mới sinh ra công dụng của cái micro. Bây giờ để tách cái điện, cái không thấy là bỏ điện ra, còn cái mà mình thấy đây là cái này để điện ra. Thì giống như con người mà hồn và xác mà tách ra thôi thì là còn được cái gì nữa chứ. Vậy mà người ta dạy tu kiểu đó, nhưng mà cũng tại vì ham đạo giải thoát. Người ta nói là ngồi tưởng tượng là thấy thôi. Bất cứ ta tưởng tượng cái gì ta đều có thể thấy được hết. Tưởng tượng ông gì có ông ấy, nhưng mà nó khổ nổi con cái là người ta không có nghĩ, người ta không có cái tư duy sâu sắc. Cho nên đặt cái vấn đề là giờ xuất hồn ra để gặp Đại Trí Văn Thù, thì hỏi cái người xuất hồn cho anh gặp Đại Trí Văn Thù và hình dáng ông sao?
Rồi cái tay lộng rộng gì đó, tại để lại cái người mà gặp Đại Trí Văn Thù là phải giống cái tượng của cái chùa nào đó.
Thế thì làm sao mà gặp Đại Trí Văn Thù như vậy được? Cái Đại Trí Văn Thù là tùy cái ông thợ, nó nắng, nó đúc, nó chạm. Mà những cái người xuất hồn gặp Đại Trí Văn Thù là hỏi ra sao nó giống như cái tượng trên
chùa này, chùa kia, chùa nào. Nói chỗ bữa đó tôi đi tôi gặp Quan Âm gì, như là nói chuyện với tôi, dạy dỗ tôi, làm tôi nhẹ nhàng hết. Cái khỏi Quan Âm sao? Thì Quan Âm đội cái mũ Quan Âm, rồi mặc cái áo dài tha thứ, áo dài trắng ha. Rồi tùy ra cái Quan Âm mà mình thấy của cái tượng nào đó, mà mình gặp được cái hình ảnh đó trong cái tưởng tượng của mình lúc mà thiền, mình gọi là mình thấy Quan Âm. Làm sao mà đúng như vậy nữa? Hoàn toàn sai rồi.
Có người nào mà nói tu gặp Quan Âm dạy dỗ tôi này kia nọ, hỏi làm sao nữa mà có dành có dệt cái lưỡi dài. Chưa bao giờ có một người nói như vậy. Nó gặp Quan Âm là toàn là cái người phụ nữ đẹp đẽ, nhu mì, hiền lành, như người mẹ hiền vậy. Rồi đi qua sen rồi nhẹ nhàng, nhẹ lướt qua vậy. Chứ còn thật sự là cái ông Tiêu Diệu mà mặt có dần có dệt mà cái lưỡi dài cả 6-7 tấc đó, cũng là Quan Âm đó. Nhưng mà đời nào có cái người nào mà gặp Quan Âm mà nói tôi gặp Quan Âm đủ cái lưỡi dài, lửa không à, cái miệng lửa không à. Ngày dạy tôi như thế này, như thế kia, thế nào, không có. Thế thì điều đó chứng tỏ rằng các vị gặp Quan Âm bằng cái hình nhu mì nhu mỹ đó là sai rồi, là do các vị tưởng tượng mà ra. Cho nên cái tu thiền như vậy là không có được. Đó. Quan Âm hiện ra 32 ấn thân, nếu cần cái thân như thế nào thì Quan Âm đều hiện cái thân như vậy mà thuyết pháp mà giáo hóa mà độ người ta. Nhưng mà phần nhiều người ta không có chịu cái mặt của ông Tiêu. Cái mặt coi dữ dằn vậy, tu hành mà thành mặt dữ dằn vậy người ta không có chịu. Ta muốn cái mặt đẹp đẽ như là các bà phụ nữ mà là yếu điệu như mị, thành ra là gọi là thấy Quan Âm là thấy hình của cái người nữ. Thế chứng tỏ là sai rồi đó chứ. Cho nên cái thiền mà tưởng tượng là phải dứt khoát không được tưởng tượng. Mà cái thiền quán đó mà, tôi thì nghe nhiều kinh, nhiều thầy, bạn bè trong nước cũng như ngoài nước, và nghe bản thân mình nghiên cứu. Tất nhiên là nó có nhiều thứ nào cũng có lợi ích thiền định. Nhưng mà cái người nào mà có cái chủng tử đại thừa mà tư duy được về cái thiền định, mà lấy cái đề tài mà như quyến tâm ma đề, phải tư duy về cái thực tướng của giảng pháp, thấy được cái bản chất của giảng pháp là vô tướng, rồi tu cái đề tài như quyển tâm ma đề, rồi đi đâu nằm đâu ở đâu làm cái gì đều thấy rằng không có gì là quan trọng. Tôi cho cái đó là duy nhất của cuộc đời tôi. Lẽ tất nhiên là các cái khác đều có lẽ hết, nhưng mà về cái tâm đắc của tôi là thiền đó. Tư duy cái đó là bởi vì cái thiền có nghĩa là tư duy tu. Tôi nói ví dụ như đây này, như quyển tâm ma đề đây này, nhìn cái hoa này mà phải thấy cái hoa này là từ cái chất liệu không có hoa, vậy mà nó tác động qua lại rồi nó duyên khởi, nó hình thành ra hoa. Cho nên trong khi mà thiền cái như quyển tâm ma đề đó, người ta thấy ngay trong cái hoa này là có mặt trời nè, có đám mây đen nè, rồi có nước mưa nè, rồi có đất nè, có rác nè, rồi có phân nè, có bồ kali nè, có bồ tát nè, có oxygen nè, là các vô nhất vân vân các thứ ký hội tụ trong hoa này. Từ cái chất liệu cắt tất cả các cái đã giờ nói là những cái không có trong hoa, mà chính từ những cái không có đó do duyên hòa hợp tác động hoa mà nó hình thành ra cái hoa. Thế thì từ cái chất liệu không có rồi là cái có, và cũng ngay cái có này người ta nhìn thấy được từ cái có mà người ta gọi là đẹp. Mình nhìn thấy ta biết rằng từ cái có sẽ đi tới cái chỗ không, không có. Thì cái hoa này nè, nó sẽ thành rác rết, nó sẽ thành ra cái những chất úa, nó chảy ra nước hôi dơ, nó có thể thành ra rác, thành ra phân xanh, và cuối cùng nó hòa tan ở trong các cái chất liệu của trời, của mặt trăng, của nước, của phân, của đất hồi nãy đó, nó trả đâu về đó để rồi nó duyên khởi nên thành ra cái khác. Do vậy cho nên nhìn được cái tư duy mà bằng cái cách mà như quyển tâm ma đề đó, nghĩa là cái nhìn thấy cái thực tướng là tướng vô của giảng pháp, thấy cái tính chất duyên khởi như quyển của nó, tha hồ mà chơi, mà vui, mà sống, mà làm việc, mà ở đời, không có cái gì ràng buộc. Cái đó ta gọi là du hí thần thông tự tại, ta gọi là lục thông, mắt tai mũi lưỡi thân ý của mình mà mình được là vô ngại như vậy, tự tại như vậy, không bị cái gì ràng buộc hết, đó là mình được lục thông. Chỗ đó là cái chỗ sung sướng lắm. Thấy được cái tính chất như quyển giảng pháp rồi thì mình đâu có lưu luyến gì đâu. Thế thì là mắt cũng vô ngại, tai, mũi, lưỡi, thân, ý đều vô ngại. Mà đã vô ngại tất nhiên là tự tại. Thấy sắc bị sắc ràng buộc là không tự tại. Nghe âm thanh mà bị âm thanh nó lôi cuốn, nhiều vật nó làm cho mình là đau thương nhẫn chịu trong cái âm thanh đó là không tự tại. Hương vị xúc pháp cũng vậy, bị nó nhẫn chịu là không tự tại. Mà thấy được tất tích như quyển nó rồi thì nó không bị nó nhận chìm, không bị nó lôi cuốn, không bị nó mê hoặc. Đó là tự tại vô ngại, gọi là thành công. chứ không phải bay cao nhảy xa ngồi dưới nước là đi lên mặt nước này kia cái đó, phải đạo Phật không dạy cái đó. Tôi nói rất rõ ràng, đạo Phật không dạy cái đó. Bằng cớ hiện giờ đây nè, bên Nga đây nè có một phái đoàn 5-6 người ngồi tỉnh mà đáng lẽ rồi phải về, nhưng mà giờ kinh tế tài chính như này bị kẹt, thôi thì chưa làm được quả tiễn khác, và cái người mà đem lên thai cũng nó chưa được ổn lắm, thôi các anh chịu khó ở đến 4 tháng nữa đi. Nhưng mà ở trở là cả 8 tháng rồi, ngồi trên không, trên mây, cái mây mình thấy đâu không nhầm gì. À mấy trăm cây số đề cao mà nói về cấp cho quả đất mấy trăm cây số mà. Mà ba vòng ăn ở tỉnh chơi như vậy mà tôi hỏi chứ, thử hỏi chứ có được gì. Trời ơi, nó vẫn nhớ vợ ơi là nhớ. Rồi nó thèm cái các cái thứ rượu, cái thứ bia là khô mực nướng nhậu hay cái gì lộn gì đại để vậy đó nha. Tự ra cái khẩu vị của cái món ăn quốc hậu quốc tí của cái nước đó. Nó thèm ơi là thèm, mà ăn những cái đồ mà tinh chế này đó. Ăn ít thịt là nó có nhiều, mà nó đủ chất bỏ, đủ sống. Nhưng mà sống khác, còn cái mà nó thích, cái khẩu vị nó khác nữa. Cho nên nó thèm ăn, rồi nó nhớ vợ, nhớ con, rồi nó nhớ cỏ cây hoa lá ở dưới này. Thành ra ở trên nó không gian như vậy, cả năm nó tỉnh vậy đó. Hỏi cho anh được gì không? Không có thứ thông nào hết, không có cái thứ tự tại nào hết. Hồn còn nhớ vợ. Là sắc ha, rồi nhớ là anh ơi anh đi ráng bảo vệ sức khỏe rồi về nghe anh em chờ ở nhà. Thế là còn nhớ cái âm thanh văn vẳng như vậy là tai vẫn không được tự tại, bị nó đau thương nó giận cái câu tỉ tê đó. Cho nên ở trên trời vậy đó mà có được thông nào đâu, lỗ tai không có tự tại, không có vô ngại thì làm sao mà thiên nhiên thông được. Mặc dầu là nghe điện thoại như này là đánh lên trên đánh xuống là tin tức đàng hoàng vậy đó, mà không phải là thiên nhĩ thông. Còn thấy mình mong bay qua vòng qua địa cầu này ba có 16 giây mà, à mà cũng không gọi là thiên là thiên nhãn thông gì cả. Thấy rộng xa ghê mà không có thông gì hết đâu. Thấy nội trong cái vi thuyền đó là nghiên cứu gì sau này, nghiên cứu không khí kia đó, hỏi để làm gì để nữa sau này về mình chế cái thứ này cái thứ kia cái thứ nọ, trong đó có thứ nguyên tử, có thứ bơm thiên khí vân vân. À thế thì nó ngại rất là dữ, ở trên cao vậy đó mà nó ngại còn dữ nữa, lục căn nó ngại còn dữ nữa. Do vậy cho nên cái việc thành công của đạo Phật không phải là cái thứ để bay cao, để nhảy xa, để lặn dưới nước. Lặn dưới nước bây giờ tàu lặn ở dưới cả năm này qua năm kia chứ, mà vẫn là nhớ đủ thứ, thương đủ thứ, sầu não đủ thứ, trông nổi lên được cái là mừng muốn chết. Thế thì lục căn đều bị mất tự do hết thì đâu có cái gọi là tự tại. Cho nên là bây giờ tôi học Phật cho tới bây giờ thì tôi không có nói cái kiểu hồi nhỏ thì tây tiên ngôn ngữ nữa, đi sâu vào những cái đó. Hồi nhỏ đọc kinh Du Lan nói, lúc bây giờ nghĩa là cỡ từ khi ngày đại một tiền liên vừa được lục thông quán sát thấy mẹ như thế này thế kia đó, rồi nó tưởng tượng nó trời ơi biết chừng nào mà mình được lục thông, mà không được lục thông là có gì, mình tôi không có gì hết. Sự thật mọi người đều có thể bồi dưỡng và phát huy để cho mình có được lục thông. Để tất nhiên là nó tùy theo giai đoạn, tùy theo từng lúc à. Có người được thiên nhãn thông trước, có người được thiên nhĩ thông trước, có người được tha tâm thông, vân vân. Thành ra bao nhiêu năm, bao nhiêu chục năm trời nó trằn trọc, giải nghĩa chứ thần thông không được. Mà sách vở nào cũng nói qua vậy thì mình tưởng đâu là bay cao, là nhảy xa, là có những cái giống như ảo thuật ly kỳ vậy đó. Kỳ thật cũng phải. Chỉ lục thông ta định nghĩa là bất tư nghi, danh thần, đơn giản. Chứ thần là bất tư nghi. Những cái mà người ta không làm được, mà anh làm được. Những cái mà người ta không biết được, mà anh biết được. Những cái mà người ta không khái niệm nhận thức được, mà anh khái niệm nhận thức được. Một cách hoàn chỉnh. Phát xuất từ nơi cái sự nhận thức, sự tâm đắc của anh. Cái gọi là bất tư nghi. Còn vô ngại tự tại. Lục căn của mọi người không có người nào bình thường mà được tự tại, không có người nào mà mắt tay mũi lưỡi tai ý mà được vô ngại. Ngại hết tháo, thấy sắc thua sắc, nghe âm thanh thua âm thanh, ngửi hương thua hương, ăn vị thua vị, nghĩa là bị nó sai sử, bị nó nhận chìm, bị nó lôi cuốn hết. Xúc thua xúc, nghĩ ngợi đều là không có làm chủ được ý thức của mình. Thế là mình không có thông nào hết.
lúc căng mình đều bị ngại hết. Còn vô ngại tự tại là người được thành. Thành ra là cái vấn đề là chư thiên mà trải tòa phải lấy hoa cũ đem đi, gió thổi hoa cũ đem đi, rồi cuốn gió mới đem hoa mới thay lót lại, cứ hoạt động như thế đại phòng thứ năm mới thành Phật. Nghĩa là định phải phát huy cho được trí tuệ, định tuệ cùng có trong một lúc, đó mới là cái định, đó mới là cái định của Phật Pháp. Này các tỳ kheo, đã tông trí thánh Phật trải qua quá trình bất động mười tiểu kiếp, pháp Phật mới hiện. Lúc Phật chưa xuất gia có 16 người con trai, người con cả tên là Trí Tích. Các người con đều có các thứ đồ chơi tốt đẹp và bao là nghe cha chứng quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, đều bỏ đồ chơi báo của mình đến chỗ Phật, các bà mẹ khóc lóc theo đưa. Trong kinh thường nói các đức Phật mà thành Phật là phần nhiều ở trong cái giai cấp quý tộc, là vua hoặc là thái tử, cái đó nó có một cái ý rất là sâu. Thật sự không phải là cần phải vua mới thành Phật được, không phải cần thái tử mới thành Phật được, nhưng mà mọi người nào muốn thành Phật được thì cũng phải làm theo cái kiểu hành động của một vị thái tử xuất gia, của một nhà vua xuất gia thì các vị mới thành Phật. Vua hay thái tử tức là dự kiến, tức là vua tương lai. Vậy thì vua hiện tại hay là vua tương lai cũng là vua, mà nhà vua mà theo cái thời kỳ chế độ mà phong kiến của ngày xưa thì vua là quyền hành trung khắp, tối thượng tối tôn, và quyền hành tức là bản ngã đấy, bản ngã trầm cấp, uy quyền trầm cấp, tối thượng tối tôn, sanh sát trong tay. Do vậy cho nên là cả cái đất nước, cả cái gian sang coi như của nhà vua hết, đó là ngã sở hữu, mà cả gian sang, cả đất nước mà của mình hết, và uy quyền tối thượng tối tôn, tức là ngã và ngã sở hữu của mình là trầm cấp thiên hạ. Nhưng mà bây giờ để muốn thành Phật á là phải bỏ hết cái đó. Đó, lấy cái ý đó mà cho nên là nói bằng nhiêu là vua và hoàng tử không. Bỏ cái đó có nghĩa là một hành động, một cái cuộc bố thí vô tiền khoáng hậu mà người thường không làm được. Muốn chi chúng ta có những cái đồ lặt vặt nhỏ nhỏ mà còn bỏ không nổi mà đòi thành Phật là thật làm sao? Trời Phật ơi! Cho nên tôi nói rồi, nghĩa là tôi nghiên cứu được, tôi cười quá. Cho nên tôi thành thật mà tôi nói các vị, đừng có nói tôi nghĩ cái gì, tôi nói thật thôi trong lòng mình. Từ bình sanh tôi học đạo cho tới ngày nay, những cái người Phật tử mà bực nghèo, đừng nghèo quá mà mình ta cúng mình, mà mình cúng nhiều nước hết như là có lẽ là bất lương, vô lương. Mình vũ kỹ người ta cho ngọt bùi lỗ tai, bà chuốc đạo lý này để cho ta cúng mình ăn, mình ta phải nhín cơm sẻ áo quá cực khổ là cái đó bất lương, tôi cũng không dám ăn cái đó. Tôi chỉ nhận cái người Phật tử mà bực trung bình, mà làm ăn có tính chất lương thiện, mà không ham giàu, mà không nghèo lắm, cái đó cũng được, tôi chịu lắm. Chứ còn những cái người mà thiệt giàu mà đang lên ào ào về chức tốt, về địa vị, về danh lợi, về tài sản, mà công ty này công ty nào hộp mà lên ào ào đó, tôi nói xin lỗi, tại sao tôi không hề gặp được những người như vậy? Là tại vì thiệt sự những người như vậy mà có ủng hộ, có giúp đỡ, tôi lo lắm, tôi không có dám. Tôi ăn của các vị là coi như ăn xuông thôi, tôi không đền ơn các vị bằng cái gì được hết trơn á. Các vị cúng cho tôi nghĩa là từ 100 triệu này tới tỷ nọ, tôi không đền ơn được các vị, là vì các vị mê mang ở trong cái công danh, cái quyền lợi, cái địa vị mà mỗi ngày nó mỗi lên vậy nè. Thì các vị có lúc nào đâu mà các vị tư duy cái gì, quán chiếu cái gì ở trong đạo Phật mà để các vị thụ hưởng cái hương vị của đạo Phật đâu. Mà nếu mà các vị không hưởng được cái gì của đạo Phật thì là tôi ăn của các vị coi như là mượn nợ mà ăn, tôi không đền đáp trả lại được cái gì đó. Cho nên tôi không bằng lòng và tôi rất sợ. Còn những cái người mà bực bình thường đó, người ta làm ăn, người ta biết đủ, người ta biết đủ rồi, người ta nhớ tới cái chuyện là làm ăn như thế nào mà để lại cái phước đức, cái trí tuệ đời này cái đời sau xây dựng gia đình xã hội. Còn cái người mà đang lên mà làm giàu mà nó mãi mê trong cái giàu đó là vô phương dạy được, không có nghe. Chừng nào thất bại rồi đó mới bắt đầu đi cầu an. À, nhà nước mà sắp tịch biên gia sản rồi đó, hoặc là bị vô tù tội rồi đó, thì ở nhà nó mới có người đi cầu an, mới ghi tên, mới vô chùa cúng. Mà cúng tới đó thì đối với giáo lý đạo Phật á, tôi nuốt sao cho vô, nuốt không vô cái đó rồi. Bởi vì tôi biết rằng tôi làm sao tôi cầu được, cái đạo Phật không có dạy cái kiểu đó được, cho nên ăn tiền đó lại cũng không ăn được. Đó là tâm trạng thật sự. Do vậy mà cả cuộc đời mấy mươi năm rồi, bạn bè tôi nghĩ là đệ tử ông này bà kia giàu có dữ lắm, mà còn tôi thì không có gì. Rất bình thường, những người Phật tử bình thường mà chịu học Phật, chịu nghe kinh, chịu tu tâm sửa tánh, thì một đồng, năm đồng, mười đồng tôi rất là quý, là vì tôi có cơ hội tôi đền đáp. Còn bằng đưa tôi bằng tỷ, nghĩa là mua đức, mua khoan đức, cái công đức của tôi. Công đức ở đâu mà tôi bán được? Công đức không bao giờ bán được, phước đức trí tuệ không bao giờ bán được. Thế thì là bỏ tiền mua không à, mà thân khẩu ý của mình không có để tâm mà tu tập tư duy bồi dưỡng cải tạo những cái sai cái trái trong đời sống, làm sao mà cứu được. Do vậy cho nên là thật sự tôi không dám nhận. Mà cái chuyện này bây giờ đây là tôi mới có thể nói thật với các vị. Cách đây 7-8 năm, một cậu đệ tử nó làm giàu có, nó làm giám đốc của cái thương gì đó, tín dụng. Xưa chưa có ngân hàng nhiều mà tín dụng mà ăn tiền vô ào thì có gì tiền quy động thì tiền của người ta. Vấn đề giỏi là trường độ tri má lực và sự cửu với kiến nhân tâm. Ngựa mà đánh giá ngựa hay phải dựa trên nó chạy đường dài. Việc làm ăn hay dở mà giàu nghèo là phải kết cục rồi, cái việc đó nó thành tựu rồi cơ mới biết được. Chứ giờ nó đang làm ào vậy, đem lại cúng dường thu 5 triệu 10 triệu, nó khoa làm ơn cất cái này đi con, chờ 10 năm sau cái nghề mà ăn này mà nó khóa sổ rồi mà con thật giàu thì nó đem cho thầy 100 triệu thầy cũng lấy nữa. Thế thì tiền mặt nào không lấy đâu. Nó nói thôi giờ mà ăn theo kiểu của người ta, con cúng dường thầy cái sổ 15 triệu rồi thì tới tháng này thầy cứ việc lại kế toán nó trả việc lãi vậy thôi. Đâu nói sao kỳ vậy, còn giống đâu. Nó giống thì cứ lấy gì cứ vậy mà lấy, khỏi cần nói giống. Kể đi số 15 triệu mà không có bỏ giống, cho nên mô phạt thôi đi. Để cho thầy hai cái chữ bình an. Trời Phật ơi, thật sự vậy. Không có bao lâu cái việc làm ăn nó bể bạc rồi tai họa cho thấy. Coi như nói đen phải mình nói mình cười, mà nó là một sự thật là phải nói rằng cái trí tuệ của tôi phải nói rằng bất bình thường à. Bây giờ tôi mới nghe cái tin nó đã chết rồi, cũng đau khổ vậy đó. Nói không phải để cười, không phải để chê, mà tôi nói để cho đại chúng thấy rằng là do cái học Phật của tôi nhìn thấu cả căn nguyên, cả nguồn gốc sống chết, tai họa nên hư đắc thất, cả ngay cái lúc còn là cái nhân cơ. Cho nên đó là một sự thật mà người thường đó thần thông là vậy đó. Con mắt của tôi có được nhãn thông, không dám nhận cái đó là tôi giờ còn ở đâu trên Long Khánh hay là cái chỗ mấy chỗ gì đó xa hơn Long Khánh nữa, vô mấy cái rừng mỗi ngày đi đốn tre đốn trúc trồng rẫy rồi đó, thấy được cái đó. Tiền bạc vậy đó, lấy xài vậy mà không ăn, đó là nhãn thiên nhãn thông đó. Nghe những cái ngọt bùi, những cái danh vọng, những cái quyền lợi lộc vậy mà không lay động tâm hồn là thiên nhĩ thông. Và biết được cái việc làm đó mong manh tạm bợ, không có gì tin chắc được. Không phải là tha tâm thông, không phải là thần túc thông, đó là gì. Cho nên người ta tu hành, người ta có thể thấy được những cái đó. Đó là sự thật mà. Còn tiền của tôi là mấy trăm triệu, mà trong lúc mà nghe là tôi gửi chỉ có 5-6 phân lời, mà giờ đây là Nguyễn Văn 12 là 15 phân lời mà tôi không lấy đi. Là cái gì thông mà các vị biết rồi. Thấy không? Không lấy đi. Coi như ăn không được phân lửa bằng cái lời phân lửa của người kia, mà ở đây có gửi ngày cũng lấy đi. không hề, cho nên là tiền nhiều vậy mà không hề được cái đồng hồ nào, không được cái hộp sữa nào hết. Bởi vì gửi mấy cái chỗ mà tiền lãi nhiều vậy, người ta cho đồng hồ, nó cho sữa, nó cho quạt máy, thì không hề được cái đồng hồ, quạt máy, hộp sữa nào, một hộp gì cũng có. Nhờ vậy mà nó còn ngay tới ngày nay thì mình bằng trường học mới được đó, chứ không là mình đưa vô chỗ là nhiều là tiêu rồi. Cái đó đó cũng là nó do cái chỗ tu hành thành thật của mình, rồi cái lục căn của mình nó biến thành ra sáu thứ thần thông. Nhưng mà cái thần thông này nó có mức độ, chứ còn lên nó chưa có tuyệt vời đâu. Tuyệt vời thì nó còn ngon hơn nữa nhiều. Nhưng mà nói như vậy có nghĩa là tôi nói tất cả chúng ta đều có thể bồi dưỡng để cho mình từng căn một, và có thể mình chứng từng thứ thông một trong cuộc sống. Nghĩa là vô ngại tự tại gọi là thông, bất cứ nghi gọi là thật. Vậy thì thần thông có nghĩa là anh có cái sức tự tại, có cái sức vô ngại đối với lục căn trong cuộc sống của anh một cách bất tư nghi mà người thường không làm được. Chứ không phải bay cao lên ở trên trời, trên nước ngoài quỹ đạo mấy trăm cây số cũng phải vậy. Thành ra là nhà vua mới đi xuất gia là ý vậy đó. Nhà vua mà đi xuất gia có nghĩa là bỏ một cái bản ngã vô cùng độc tôn của cả một dân tộc, cả một nước. Bỏ cái ngã sở hữu cả một cái giang sơn cẩm tú mà bỏ. Thế thì là nhà vua mà xuất gia có nghĩa là trước nhất là làm một cái hành động, một cuộc bố thí vô tiền khoáng hậu mà người thường làm cũng được. Thế thì nội cái hành động đó đã thấy là lục thông nó đã hiện lộ ra rồi. Vô ngại tự tại về sắc, bỏ hết âm thanh, vô ngại tự tại về thanh, bỏ hết các thức ngon vật lạ, sơn hào hải vị của cung vua, là vô ngại tự tại về vị, về hương, về xúc, về chẳng hạn nệm ấm chân ôm cung vàng điện ngọc, bỏ hết. Thế thì ngay cái hành động xuất gia đã là lục không có rồi, cần gì mà phải có tới lúc nào nữa chứ. Lục căn nó đi tới cái chỗ tự tại vô ngại một cách bất tư nghị, rồi đọc cái đó mới hay chứ. Cho nên là nói vua là nói cái ý đó, chứ không nhất thiết phải là vua mới đi tu mới thật Phật. Mà chúng ta mà dám làm một cái cuộc bố thí vô tiền khoáng hậu như vậy, bố thí một cách ba la mật như vậy, chúng ta cũng vẫn được lục thông ngay cái lúc mà ta bắt đầu đi xuất gia tầm đạo đó. Cho nên bây giờ thật sự mà nói thì tu có giải thoát hay không giải thoát, giải thoát nhiều và giải thoát ít là chính bản thân chúng ta thôi. Cho nên Tổ Bùi Sơn mới nói rằng là kim sanh tiện tu quyết đoán mà tưởng liệu bất do biệt nhân. Đời này tự mình định đoạt số phận mình, mình muốn có lục thông hay không là tùy theo cái sự tu tập, cái sự tỉnh thức và chánh niệm tư duy của mình mà cái thần thông đó nó phát triển từng mức độ theo cái khả năng, cái nghị lực của mình phát tâm. Cho nên tôi thấy rõ, cho tới bây giờ thì thấy rõ cái nguyên do nào mà Phật có vô tận bồ đề, vô tận niết bàn. Chỉ có cái việc là mình phải bồi dưỡng, mình phải đấu tranh hàng ngày. Đây nè, ở trong kinh mình nói rằng là đại thông chí thắng mà ngồi hiện định 8 vạn kiếp này qua tới là hàng chục tiểu kiếp kia, để mà chỉ công có công dụng là hàng phục ma quân á. À, nếu mà tu định không mà trí tuệ chưa sanh là chỉ có công dụng hàng phục ma quân mà Phật pháp công hiện ra. Mà ma quân là gì? Ma đây đâu có phải là ma, là quỷ ở đâu. Ở trong đạo Phật ta có đó. Một là phiền não ma, là cái loại ma mà phổ biến trong cái cõi đời này, ai cũng có bị nó hết. Cho nên chúng ta cũng khéo là ngày nào chúng ta cũng có bị ma nhát hết đó. Ma nhát, ma hại, ma quỷ, bản thân ma quậy cả gia, cả gia đình đó. Cái thứ ma ghê gớm đó, cái thứ ma đáng sợ. Chứ còn cái thứ quỷ lang bang ngoài đường thì chuyện nó mặc sắc với cái ăn thua gì ta. Trời người Atula bị ngục quỷ xuống, nên nó là một đường trong 6 đường, mà cái đường của ta là phước đức hơn, trí tuệ hơn, thì chúng ta không có chuyện gì mà phải sợ cái lợi quỷ. Mà sợ nhất là ma, nó quậy trong nhà. Ma tham dục, ma sanh nhớ, ma thủy miên, ma phẫn nộ, phu não tật sang, ma bần giận, thương sợ, yêu ghét muốn, ma phải quấy hơn thua tốt xấu, lấy bỏ tất cả những cái tâm sở thuộc về bất thiện. Nó khuấy phá ta ghê gớm, nó quay cuộc đời ta ghê gớm, thậm chí nó làm cho ta tự tử chết thành ma thiệt cũng là nó. Từ ma giả nó biến ta thành ma, ma thiệt là tại vì ta không chế người được, ta không hàng phục được ma. Ma quân là nó quậy ta đó.
Cho nên cả ngày nếu không khéo là ta bị ma quậy, ma phá, sống như ma. Mà kỳ thật hỏi nó đâu? Nó ở trong ta. Bởi vì tâm của ta đủ 10 cảnh giới Phật, Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác, trời, người, A-tu-la, quỷ, ma, địa ngục. Cho nên là nếu mà muốn thỉnh Phật về là phải đuổi ma đi chỗ khác hết. Đuổi ma đi chỗ khác hết thì Phật mới về. Mà ngược lại lúc nào Phật về rồi thì tự nhiên ma phải đi mất. Nghĩa là cái tâm mà đại từ, đại bi, đại hỷ của ta mà về với ta rồi thì phiền não tham sân si mạng nghi vẫn hận phú não tật sang không bao giờ có. Có không? À vậy là có Phật thì tất nhiên là ma, ma tiêu hết. Do vậy cho nên an vị Phật là an vị cái Phật đó đó. An vị cái Phật đó là ma nó mới đi. Chứ còn an vị cái Phật mà mua ngoài mấy cái nhà phát hành đó, dầu mất tiền mấy gì nữa không đem về đó, không có con ma nào ngán hết. Mày phải an vị cái ông Phật chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định đó, luôn luôn phải tỉnh thức, phải nhớ nghĩ về thân, về khẩu, về ý, mình đang nghĩ gì, đang nói gì, đang làm gì. An vị cái ông Phật đó là ma tiêu hết, ma tự nó dạt xa hết. Còn an vị Phật bằng tượng, bằng cốt, bằng theo, bằng vẽ, bằng sa cừ thì gì không ăn nhầm gì hết. Nói không ăn nhầm gì hết thì nó cũng hơi quá cực đoan. Nhưng mà nó là cái biểu trưng cho những người nào mà có để tâm vấn đề học đạo, vấn đề tu hành mà mình không tỉnh thức được. Thì đang lúc mà ma nó hoành hành, cái tình cờ mình nhìn thấy ông Phật. À cái mình nhớ lại ông Phật của mình đây nè. Nhớ là ông Phật đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xã của mình đây nè. Thì là chính nhờ ông Phật đó mà mình tức nhớ lại, thì ông Phật của mình đã trở về ngự trong tâm mình, thì ma tự nhiên là phải chạy hết. Đó, cho nên nói rằng là không ăn nhầm thì nói cũng là cái kiểu giao to búa lớn. Nói cái kiểu đó cũng gọi là cái kiểu đối trị tất, tất đàn á. À, nói như là khinh khi, như là miệt thị, để đặng cho người ta thấy là nó cái giá trị nó ít mà. À, nhưng mà nói như vậy là thành cực đoan, không đúng đâu. Nhưng mà nếu không phải là như vậy, không phải là cái khi mà ma nó hoành hành mình nhìn ông Phật đó, mà mình ông Phật của mình không ngự được trong lòng mình, thì ma không có, nó không có chạy, nó không có trốn thật sự à, mình không có lễ thật sự à. Cho nên để ý cái câu đó, ngồi thiền chỉ chế phục được ma quân, mà Phật pháp không hiện ra. Còn cái ma nữa chưa gì dọn đồ ma vậy? Bộ ma rượt là sao đó? Ma giải đãi à, ma giải đãi nó biểu đi, ông này ông nói vậy là động tới ta, các ngươi đừng có nghe ông nữa, đi. Bây giờ nó còn cái ma nữa nè, cái ma mà tôi vừa nói đó là ma cái bằng phiền não, ma. Còn thiên ma là những cái loại ma mà nó có cái, nó cái công dụng của nó biểu lộ ra là cái sự cám dỗ, cái sự mê hoặc, cái sự nhẫn chìm của con người. Bằng là nó dẫn dụ cho ta đi những cái chỗ mà ăn chơi trác táng phung phí, vui đùa bằng cái kiểu của vật chất mà quên đi cái tai họa của vật chất, và cũng không nhớ gì cái lợi lạc của cái thiện tâm của mình, quên đi mất cái Phật tánh của mình, quên mất cái tri kiến Phật của mình, quên mất cái tự tánh là niết bàn thanh tịnh của mình, mà mình vùi đầu vào những chỗ sắc thanh hương vị của những cái chỗ ăn chơi bê bối, à hoặc là chỗ công danh tài lợi nó lôi kéo mình mạnh quá, mình đam mê nó. Thế thì là cái loại đó ngồi thiền nó cũng tấn áp được cái loại thiên ma đó. Thiên ma là cái loại đó. Cái loại nó cám dỗ về danh, về tài, về sắc, về ăn uống, vừa trị lạc chơi bời thế người được. À cho nên ngồi thiền mấy vạn kiếp, 84,000 kiếp, ngồi thêm cái chục cái kiếp nó chế ngự được ma quân, là thiên ma cũng được chế ngự. Rồi còn một thứ nữa, thứ ma nữa là gọi là tử ma. Tử ma là có khi cái người thường này nè hay sợ sanh, sợ già, sợ bệnh, sợ chết. Mà cái người mà nghĩa là tư duy ở trong thiền định này á, thì dù sao ít nhiều ta cũng thấy được cái một phần nào của cái chân lý, Do vậy cho nên là quyết chí đi trên cái con đường mà tu hành này á, thì cái người này đối với cái chân lý là có nhận thức được cái phần nào. Chẳng qua là cái nhận thức đó nó chưa rốt ráo, nó chưa triệt để. Cho nên là nó chỉ có công dụng chế ngự được những cái vọng tưởng sai lầm đó thôi. Không còn sợ những cái thứ tử ma như là vô thường ma, vô thường sát quỷ của ma, không còn sợ nữa. Thế thì công dụng của nó là chế ngự được ma quân, là cái nghĩa như vậy. Mà Phật pháp không hiện ra là trí tuệ chưa hiện ra, là chưa thành Phật. Hết giờ rồi, phải tạm dừng ở đây.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ biển não vô tận. Pháp môn vô lượng thệ nguyện ngọc má vật đạo vô phương thể nguyện.